Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt một người sau khi ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội. Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc diễn tập trên đảo Chi Tôn. Trung Quốc cải tổ hệ thống bầu cử Hồng Kông, siết chặt kiểm soát phe đối lập dân chủ. Và Hoa Kỳ thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 9 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam ông Trần Quốc Khánh vì cho rằng Facebooker này phát livestream đưa thông tin xuyên tạc chống phá nhà nước gây hoang mang dư luận. Ông Khánh bị bắt sau khi ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ cơ quan công an điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cáo buộc rằng từ thời gian từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, sử dụng Facebook cá nhân, đăng phát livestream các video để phát trực tiếp thông tin xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin hoang mang nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chống phá nhà nước. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Trần Quốc Khánh bị bắt tạm giam 4 tháng vì tội làm tràn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Trang Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết Facebooker Trần Quốc Khánh đăng và chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tham nhũng có hệ thống, trong giới quan chức nhà nước, phản ứng yếu kém của chế độ Cộng sản Việt Nam trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Gần đây trên trang Facebook cá nhân, ông Khánh thông báo rằng ông sẽ tự ứng cử vào quốc hội. Vào ngày 6 tháng 3, trong livestream về đề cương tranh cử đại biểu quốc hội, ông Khánh phản ánh thực trạng nhiệm vụ của các bộ ngành trong nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Cục quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ ông Trần Quốc Khánh, Facebooker Trần Quốc Khánh, và với cáo buộc theo Điều 117 là chủ quyền chống nhà nước. Thì đây là một phần của việc bắt giữ của nhà Cục quyền Cộng sản Việt Nam, của việc chấn áp của nhà Cục quyền Cộng sản Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến cũng như là người hoạt động xã hội và Facebooker đàn áp nó bắt đầu từ năm được đẩy mạnh từ năm 2015 và cho đến khi kết thúc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng là những nhân vật bổ thủ như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm lên vẫn được bầu vào tái bầu cử vào Bộ Chính trị và nắm giữ những cương vị quan trọng trong 5 năm tới, thì tôi nghĩ rằng là bản áp này sẽ tiếp tục và sẽ có sắp tới sẽ có nhiều người sẽ tiếp tục bị bắt.
Hiện không rõ việc ông Khánh đã nộp hồ sơ tự ứng cử hay chưa, và liệu chính quyền địa phương nơi ông đăng ký thường trú ở phường Bách Hoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có đồng ý tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử của ông Khánh hay không? Ông Khánh cho biết trên Facebook rằng vào tháng 9 2019, ông có gửi hồ sơ xin thành lập Hội Dân Chủ Việt Nam đến vụ phi chính phủ Bộ Nội vụ, nhưng cơ quan này nhận văn bản và trả lời rằng hồ sơ không hợp lệ. Theo thông tin từ Facebook của ông, Hội Dân Chủ Việt Nam là một tổ chức xã hội chính trị nhằm tập hợp đoàn kết những cá nhân tổ chức Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích công dân Việt Nam, hưởng các quyền con người, quyền nghĩa vụ trách nhiệm với vận mệnh đất nước, dân tộc, tham gia lên án, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền công dân. Hôm 11 tháng 3, khi được hỏi về việc Trung Quốc diễn tập trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng những hoạt động chưa được Hà Nội cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Trước thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 3 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trang Vietnamnet dẫn lời bà Hằng nói, quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Vào ngày 3 tháng 3, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTN phát sóng phóng sự cho thấy lực lượng hải quân không quân thủy quân lục chiến Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập ở đảo Tri Tôn. Đài này cho biết cuộc diễn tập nhằm khai thác chiến thuật và phương pháp hiệp đồng tác chiến quân binh chủng. Quần đảo Hoàng Sa nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát từ nhiều năm qua. Liên quan đến an ninh khu vực, Việt Nam hôm 11 tháng 3 lên tiếng về hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Hoa Kỳ vừa được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hôm 3 tháng 3. Người phát ngôn cho biết Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và phù hợp với luật pháp quốc tế. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng cho biết thêm, hiện nay đã và đang xuất hiện nhiều ý tưởng sáng kiến hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do các quốc gia trong và ngoài khu vực đề xuất. Việt Nam luôn mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích của tất cả các nước, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia, Nhà Trắng có nêu tên Việt Nam như là một đối tác trong khối ASEAN mà Washington nhắm tới để tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Một tổ chức của người Mỹ gốc Việt mới bày tỏ tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ thẳng thắn hơn với Việt Nam về nhân quyền sau khi chính quyền Biden tuyên bố đặt trọng tâm vào vấn đề được coi là gai góc trong mối quan hệ song phương. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ hôm 10 tháng 3, Ngoại trưởng Antony Blinken nêu nhân quyền là một trong 10 vấn đề đối ngoại được thúc đẩy mạnh trong 50 ngày đầu tiên của chính quyền Biden. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành BPSOS, Tổ chức Vận động Chính giới Hoa Kỳ về nhiều vấn đề liên quan tới Việt Nam, trong đó có dân chủ và nhân quyền, nói với VOA Việt ngữ rằng ông tin là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ đặt nhân quyền ở mức ưu tiên cao hơn so với thời kỳ nắm quyền của ông Donald Trump. Ông Thắng nhận định thêm rằng chính quyền Biden sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia đồng minh và các định chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ. Theo nhà lãnh đạo, tổ chức có tiếng nói trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, BPSOS có kế hoạch để khai dụng tối đa yếu tố này nhằm tăng áp lực lên Việt Nam. Ông Thắng tiết lộ rằng trong 2 tháng qua, tổ chức của ông đã có nhiều buổi họp để chia sẻ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chương trình hành động của chúng tôi về các vấn đề nhân quyền. Phát biểu tại Hạ viện, ông Blinken đề cập tới việc Mỹ trở lại Hội đồng Nhân quyền với vai trò quan sát viên. Nhà ngoại giao này trước đó thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ chạy đua giành lại một ghế tại cơ quan của Liên Hợp Quốc mà chính quyền Trump đã từ bỏ. Ngoại trưởng Mỹ thời gian qua nhiều lần tuyên bố rằng chính quyền Biden đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại, cũng như giữ vững cam kết về nhân quyền, dân chủ và pháp quyền. Người đứng đầu tổ chức BPSOS nói với VOA Việt ngữ rằng ông Blinken là người thực sự quan tâm về nhân quyền. Vì trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights First, mà BPSOS đã hợp tác từ thời còn thuyền nhân Việt Nam. Ông Thắng cho rằng Hoa Kỳ sẽ thẳng thừng hơn khi nêu mối quan tâm về nhân quyền trong mọi cơ hội tiếp xúc với Việt Nam. Nhận định mà ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch trước đó cũng từng nói với VOA Việt ngữ. Giám đốc điều hành BPSOS cho biết ông đã thấy có những chỉ dấu như vậy trong 2 tháng qua khi được các viên chức đặc trách nhân quyền của Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp các thông tin và bản báo cáo về vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc với giới chức Việt Nam. Trong một báo cáo về Việt Nam mới nhất ra ngày 16 tháng 2, CRS, cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, dẫn lời nhiều nhà quan sát nói rằng trong vòng vài năm qua, việc đàn áp những người bất đồng chính kiến và người biểu tình đã trở nên tồi tệ hơn và chính phủ đã tăng cường năng lực pháp lý và công nghệ để giám sát các hoạt động của các công dân Việt Nam trên mạng xã hội. Việt Nam tới nay vẫn chưa lên tiếng về nhận định trên của CRS, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 11 tháng 3 đã có phản ứng về báo cáo của Freedom House. Trong đó, tổ chức có trụ sở ở Mỹ nói rằng Việt Nam vẫn thuộc nhóm các quốc gia không có quyền tự do. Chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan, bà Hằng nói. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống, chính sách, pháp luật và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người.
Quốc hội Trung Quốc hôm 11 tháng 3 thông qua dự thảo nghị quyết nhằm thay đổi hệ thống bầu cử của Hồng Kông, giảm hơn nữa mức đại diện dân chủ trong các thể chế của đặc khu Hồng Kông, đồng thời đề ra một cơ chế để kiểm tra lòng trung thành của các chính trị gia đối với Bắc Kinh. Các biện pháp này là một phần trong các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố gọng kềm và chế độ cai trị ngày càng độc tài đối với đặc khu Hồng Kông, một trung tâm tài chính quốc tế sau khi áp dụng luật an ninh quốc gia vào tháng 6 năm ngoái. Luật an ninh quốc gia bị giới phê bình coi là một công cụ để đè bẹp giới bất đồng và là phản ứng của Bắc Kinh trước các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông hồi năm 2019, bị Trung Quốc coi là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Kể từ đó, hầu hết các chính trị gia và nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đều đã bị tống vào tù hoặc tự lưu vong. Văn phòng liên lạc, cơ quan đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông cho biết trong một tuyên bố, chính quyền trung ương có ý tốt. Chúng tôi mong muốn tất cả các thành phần trong cộng đồng và công chúng hãy làm chủ công việc sửa đổi luật và đưa ra các đề xuất hầu tập họp năng lượng chung dưới ngọn cờ của lòng yêu nước và tình yêu đối với Hồng Kông. Các nhà lập pháp tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân đã vỗ tay liên hồi khi kết quả cuộc biểu quyết là 2.895 phiếu thuận, không phiếu chống, một phiếu trắng được chiếu lên màn hình. Trong một tuyên bố riêng, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam cam kết ủng hộ nhiệt tình và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Bắc Kinh. Những sửa đổi đó coi như đã loại bỏ bất kỳ khả năng nào của phe đối lập Hồng Kông có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử ở cựu thuộc địa của nước Anh, mà quyền cai trị đã được bàn giao cho Trung Quốc vào năm 1997, đi kèm với lời hứa Hồng Kông sẽ được hưởng một mức độ tự trị cao. Giới phân tích nhận định, điều kiện về lòng yêu nước làm tăng nguy cơ các chính trị gia sẽ bắt đầu cạnh tranh xem ai trung thành hơn với Bắc Kinh thay vì ai có ý tưởng hay hơn về cách quản lý Hồng Kông. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề đại lục và hiến pháp Hồng Kông Eric Sang định nghĩa yêu nước là tình yêu toàn diện dành cho Trung Quốc, kể cả cho quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm 11 tháng 3, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói, những đề xuất để thay đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông càng làm xói mòn hơn nữa lòng tin của quốc tế đối với Trung Quốc. Đây là bước đi mới nhất của Bắc Kinh nhằm xóa bỏ không gian cho các cuộc tranh luận dân chủ ở Hồng Kông, ông Raab nói. Dự thảo nghị quyết nói động thái này sẽ giúp phát triển một hệ thống dân chủ phù hợp với tình hình thực tế của Hồng Kông, bảo vệ quyền bầu cử và được bầu của người dân, theo Tân Hoa Xã. Nói với các phóng viên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng mục đích của những thay đổi này là để tuân thủ và cải thiện nguyên tắc một quốc gia hai thể chế đã được thỏa thuận khi Hồng Kông được bàn giao lại cho Trung Quốc.
Chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị họ lật đổ, là nhận các khoản tiền bất hợp pháp, trong khi các nhân chứng cho biết có 8 người thiệt mạng hôm thứ Năm khi lực lượng an ninh nổ súng vào các cuộc biểu tình chống đảo chính. Tổ chức ân xá quốc tế cáo buộc quân đội Myanmar là áp dụng các chiến thuật chiến tranh chống lại người biểu tình. 6 người thiệt mạng ở thị trấn trung tâm Mian khi các lực lượng Myanmar nổ súng vào một cuộc biểu tình. Một người đàn ông tham gia biểu tình đã giúp mang xác các nạn nhân tới bệnh viện, nói với hãng thông tấn Reuters qua điện thoại. Một nhân viên y tế ở bệnh viện xác nhận cả 6 người đều tử vong. Người đàn ông 31 tuổi nói, chúng tôi phản đối một cách ôn hòa, tôi không tin được họ đã làm như vậy. Một người thiệt mạng ở khu vực North Dragon của Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, theo lời các nhân chứng. Ảnh được đăng trên Facebook cho thấy một người đàn ông nằm sấp mặt trên đường, máu chảy ra từ một vết thương ở đầu. Một ca tử vong được báo cáo ở Mandalay. Trước các vụ chết chóc hôm thứ Năm, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết hơn 60 người biểu tình đã thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị lực lượng an ninh giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, chống lại chính phủ dân cử của bà Suu Kyi. Tổ chức ân xá quốc tế tố cáo quân đội Myanmar là sử dụng vũ lực gây chết người đối với những người biểu tình và cho biết nhiều vụ giết người mà họ đã ghi nhận là các vụ hành quyết ngoài vòng tư pháp. Joan Mariner, giám đốc đặc trách ứng phó với khủng hoảng của Tổ chức ân xá quốc tế nói, Đây không phải là hành động cá nhân của các quân nhân bị quá tải khiến họ làm những quyết định kém hiệu quả, mà đây là những cấp chỉ huy đã can dự vào tội ác chống lại nhân loại, đang triển khai quân đội và dùng các phương pháp giết người công khai. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên của tập đoàn quân Việt, Trung tướng Jo Minh Tun, nói các lực lượng an ninh rất có kỷ luật và chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết. Ông nói thêm tình hình bất ổn ở Myanmar không phải là một vấn đề mà cộng đồng quốc tế phải quan tâm tới và phương Tây đang đưa ra những giả định không chính xác. Trước đó, quân đội Myanmar nói họ hành động một cách hết sức tự chế trong việc xử lý các cuộc biểu tình của các phần tử bạo loạn mà họ cáo buộc là đã tấn công cảnh sát và phương hại tới an ninh và sự ổn định. Tướng Jo Minh Tun còn nói rằng bà Suu Kyi đã nhận vàng và các món tiền bất hợp pháp trị giá 600.000 đô la khi còn cầm quyền. Ông còn nói Tổng thống Win Myint và một số bộ trưởng trong nội các cũng đã có hành vi tham nhũng và Tổng thống đã gây áp lực để Ủy ban bầu cử không hành động khi quân đội báo cáo về những bất thường trong cuộc bầu cử.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp các quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 18 tháng 3 tại Alaska, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Tư. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên dưới thời Biden giữa hai nước đang có nhiều tranh cãi. Cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị sẽ diễn ra sau khi ông Blinken trở về từ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông tới thăm các đồng minh quan trọng của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ được tổ chức trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh một nỗ lực ngoại giao lớn nhằm củng cố các liên minh ở châu Á và châu Âu chống lại Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cũng sẽ dự cuộc họp tại thành phố Anchorage, theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jen Psaki. Điều quan trọng đối với chúng tôi là cuộc họp đầu tiên của chính quyền này với các quan chức Trung Quốc phải được tổ chức trên đất Mỹ và diễn ra sau khi chúng tôi đã gặp và tham khảo ý kiến của các đối tác và đồng minh của Mỹ ở cả châu Á lẫn châu Âu, bà Psaki nói trong một cuộc họp báo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận cuộc họp hôm thứ Năm. Bình luận về cuộc hội đàm, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kim nói Bắc Kinh hy vọng Mỹ có thể đưa mối quan hệ trở lại con đường lành mạnh và ổn định, nhìn nhận các quan hệ một cách khách quan và hợp lý, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và lối tư duy tống bằng không, đồng thời tôn trọng chủ quyền, an ninh và các lợi ích của Trung Quốc. Ông Triệu kêu gọi Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và quản lý sự khác biệt giữa hai nước. Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên hồi tháng trước và dường như mâu thuẫn với nhau trong hầu hết các vấn đề, mặc dù ông Tập đã cảnh báo rằng đối đầu nhau sẽ là một thảm họa đối với cả hai nước.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chạy đua để đối phó với con số ngày càng tăng các trẻ em di dân đến biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng những giải pháp thì hạn chế mà không có cái nào là tốt cả, một giới chức Mỹ nói. Làn sóng này diễn ra khi ông Biden nới lỏng những chính sách hạn chế di trú gắt gao của cựu Tổng thống Donald Trump, đã khiến cho Tổng thống Dân Chủ đối mặt với những chỉ trích không những từ phe Cộng hòa đối lập, mà từ những đảng viên Dân Chủ cùng đảng với ông. Chính quyền Biden đang đối mặt với những thách thức pháp lý, hạn chế về không gian ở cho di dân trẻ em, lẫn kinh phí trong lúc nỗ lực trước tiên là cấp nơi ăn chốn ở rồi phóng thích hàng ngàn trẻ em vượt biên giới. Theo luật Mỹ, các giới chức y tế liên bang phải cung cấp nơi ăn chốn ở cho trẻ em di dân không có cha mẹ đi kèm, cho đến khi các em này được giao cho cha mẹ hay người bảo trợ. Tuy nhiên, họ gặp phải giới hạn về số lượng giường ngủ và số lượng cơ sở có giấy phép của tiểu bang hoạt động trong lĩnh vực này. Giới hữu trách ngày 10 tháng 3 loan báo tái lập chương trình Thiếu niên Trung Mỹ vốn cho phép trẻ em đệ đơn từ cố quốc xin được sum họp với thân nhân tại Mỹ. Chương trình này bị chấm dứt dưới thời ông Trump.
Hạ viện Hoa Kỳ ngày 10 tháng 3 thông qua một trong những gói kích cầu kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la. Luật dành 400 tỷ đô la để cấp ngân phiếu 1.400 đô la cho đa số dân Mỹ, 350 tỷ đô la trợ cấp cho các chính quyền tiểu bang và địa phương, tăng trợ cấp trẻ em trong bảng khai thuế và gia tăng tài trợ cho việc phân phối vaccine. Tòa Bạch Ốc nói ông Biden sẽ ký ban hành luật vào ngày 12 tháng 3. Trước đây, Hạ viện đã thông qua phiên bản đầu của dự luật, nhưng phải biểu quyết một lần nữa để chấp thuận những chỉnh sửa của Thượng viện vào cuối tuần. Thượng viện đã loại bỏ điều khoản quy định từ đây cho đến năm 2025 phải tăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ. siết chặt các điều kiện để được nhận 1.400 đô la cứu trợ, ấn định mức thu nhập phải dưới 80.000 đô la một năm mỗi người mới được nhận khoản viện trợ lần này, cắt tiền trả bảo hiểm thất nghiệp xuống còn 300 đô la một tuần từ con số 400 đô la mà Hạ viện đã đề xuất, và nhắm một số khoản trợ cấp cho chính quyền tiểu bang và địa phương cho những cộng đồng nhỏ hơn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, với hứa hẹn hành động nhanh chóng về mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến cải cách nhập cư cho đến chống đại dịch virus corona. Tính đến thứ Tư ngày 10 tháng 3, ông tại nhiệm được 50 ngày. Đó cũng là ngày chính quyền của ông Biden đạt được một cột mốc quan trọng. Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ đại dịch với số tiền khổng lồ lên đến 1,9 nghìn tỷ đô la do ông đề xướng. Dự luật này bao gồm các khoản tiền cấp trực tiếp cho hàng triệu người Mỹ và ngân quỹ để giúp Nhà Trắng thực hiện một số lời hứa quan trọng nhất mà ông Biden đưa ra khi tranh cử, như mở cửa trở lại trường học và tiêm chủng cho nhiều người Mỹ hơn. Sau 50 ngày, ông Biden đạt được những bước tiến lớn trong những ngày đầu tiên nắm quyền đối với một số cam kết nặng ký được đưa ra khi tranh cử. Trong khi đó, có những cam kết khác vẫn đang và sắp được thực hiện. Các mục tiêu đã đạt được, ông Biden ưu tiên giải quyết đại dịch virus corona trong những tuần đầu tiên tại vị, và sự tập trung này đã được đền đáp. Hiện tại, ông sắp đạt được mục tiêu 100 triệu liều vaccine được tiêm trong 100 ngày đầu tiên. Chính xác hơn là sẽ về đích trước kế hoạch khi số liều vaccine đó sẽ được tiêm xong vào cuối tuần tới, 20 hoặc là 21 tháng 3. Tốc độ tiêm chủng hàng ngày hiện nay đạt trung bình hơn 2 triệu mũi và hơn 75 triệu liều đã được tiêm kể từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Ông Biden cũng sớm có một số hành động để thực hiện các cam kết về chính sách khí hậu. Ông đã ký một lệnh hành pháp vào ngày nhậm chức, thu hồi giấy phép của đường ống dẫn dầu Keystone XL, tạm dừng xây dựng ở khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực và ra lệnh rà soát các luật lệ thời ông Trump về môi trường, sức khỏe cộng đồng và khoa học. Một lệnh hành pháp hôm 27 tháng 1 đã tạm dừng các hợp đồng cho thuê các vùng đất liên bang và các vùng biển ngoài khơi cho mục đích thăm dò khai thác dầu khí. Ông Biden cũng dễ dàng thực hiện các cam kết hàng đầu khi tranh cử liên quan đến việc đẩy lùi các động thái của chính quyền ông Trump về mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến nhập cư. Ngay từ đầu, chính quyền ông Biden đã tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Khí hậu Paris, tạm ngừng việc xây dựng bức tường biên giới, chấm dứt các hạn chế đi lại đối với những người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi và thành lập một lực lượng chuyên trách để đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại biên giới Mỹ-Mexico. Về vấn đề nhập cư, ông Biden cam kết đưa ra Quốc hội một dự luật cải cách toàn diện trong vòng 100 ngày đầu tiên nắm quyền, và thực tế là dự luật đó được công bố vào tháng trước. Ông Biden tỏ ý rằng ông sẵn sàng làm việc về từng phần của dự luật nếu cần thiết. Ông Biden cũng đã ban hành một lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa duy trì và củng cố các biện pháp bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi do cha mẹ họ đưa đến Hoa Kỳ. Ông Biden cũng có một số động thái ban đầu để thực hiện cam kết thắt chặt các tiêu chuẩn đạo đức trong chính quyền của mình, bao gồm lệnh hành pháp ngày 20 tháng 1 buộc những người được bổ nhiệm phải làm đúng các cam kết đạo đức về các hoạt động như vận động hành lang và nhận quà. Các cam kết này cũng cấm can thiệp chính trị vào Bộ Tư pháp, hiện còn đang thực hiện. Hiện giờ, ông Biden vẫn đang thực hiện những lời hứa khác. Chiến lược quốc gia về COVID-19 của ông Biden cam kết thành lập 100 trung tâm tiêm chủng mới được liên bang hỗ trợ trên toàn quốc vào cuối tháng 2. Cho đến nay, chính quyền của ông đang có khoảng 20 điểm tiêm chủng đại trà do chính phủ liên bang điều hành và có nhân viên là các binh sĩ tại ngũ do Lầu Năm Góc triển khai. Tính chung, chính quyền cho biết là có ít nhất 441 điểm tiêm chủng hiện đang được liên bang hỗ trợ. Phần nhiều trong số đó không phải là các cơ sở mới, mà gần như tất cả đều là những cơ sở có từ trước và nay được mở rộng năng lực với các nguồn lực bổ sung của liên bang. Về vấn đề nhập cư, ông Biden cam kết sẽ đảo ngược luật lệ về gánh nặng công cộng do chính quyền ông Trump đưa ra để ngăn cản người nhập cư sử dụng các phúc lợi công cộng. Việc đảo ngược này có mục đích đơn giản hóa quy trình nhập tịch và cải cách hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ trong vòng 100 ngày đầu của ông Biden. Ông đã ký một lệnh hành pháp hồi đầu tháng 2, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét các chính sách đó và đề xuất các thay đổi trong vòng 60 ngày. Chính quyền hiện nay đã thực hiện một số động thái để cải cách hệ thống tị nạn, bao gồm động thái của Bộ An ninh Nội địa vào ngày đầu tiên nhậm chức của ông Biden nhằm đình chỉ một chương trình thời ông Trump yêu cầu những người xin tị nạn phải chờ đợi ở Mexico trong khi đơn của họ được xem xét. Nhưng ông Biden vẫn chưa đưa ra chi tiết về kế hoạch quản lý dòng người tị nạn ngoài việc đề xuất chi hàng tỷ đô la để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ ở Trung Mỹ. Tổng thống Biden cũng vẫn duy trì các thẩm quyền liên quan đến đại dịch, cho phép chính quyền của ông trục xuất ngay lập tức những người ở biên giới và họ không có cơ hội xin tị nạn. Các phụ tá của ông Biden cho biết là họ không có chủ trương dừng ngay thẩm quyền này. Đây là thẩm quyền mà ông Trump đã ban hành cách đây một năm, viện dẫn điều luật về y tế công cộng có từ năm 1944, song ít người biết đến. Ông Biden cũng hứa sẽ chấm dứt việc giam giữ lâu dài các gia đình di dân. Tuần trước, cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE báo hiệu rằng họ có kế hoạch ngừng sử dụng một cơ sở như vậy, nhưng ICE sẽ tiếp tục tạm giữ các gia đình trong vòng 3 ngày hoặc ngắn hơn tại hai cơ sở khác ở Texas. Và chính quyền của ông Biden đang mở rộng năng lực tại một số cơ sở dài hạn quản lý trẻ em nhập cư để giải quyết tình trạng trẻ vị thành niên không có người đi cùng đang gia tăng ở biên giới. Về biến đổi khí hậu, ông Biden hứa sẽ cùng các quốc gia khác đưa ra các cam kết có thể thực thi được để giảm lượng khí thải trong vận tải biển và hàng không toàn cầu, đồng thời triệu tập hội nghị thượng đỉnh thế giới về khí hậu để thảo luận về những cam kết mới và tham vọng hơn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong vòng 100 ngày đầu tiên. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như thế vào ngày Trái đất 22 tháng 4 tới. Mở cửa trở lại các trường học ở Mỹ là một trong những lời hứa lớn của ông Biden khi tranh cử. Thực tế cho thấy thật khó thực hiện lời hứa này, một phần là vì việc quyết định có quay trở lại học trực tiếp hay không còn tùy thuộc vào các quan chức địa phương và công đoàn của giáo viên. Sau khi thảo luận lại các chi tiết về mục tiêu của mình hồi tháng trước, ông Biden cho hay ông nhắm đến mục tiêu là trong 100 ngày đầu sẽ mở cửa được hầu hết các trường tiểu học 5 ngày một tuần để học sinh đến lớp học trực tiếp được. Trong tháng này, ông đã chỉ đạo các bang ưu tiên tiêm chủng cho giáo viên và thông báo rằng ông sẽ điều chuyển các nguồn lực liên bang dành cho việc tiêm chủng cho giáo viên vào tháng 3. Chính quyền của ông Biden hy vọng rằng với việc thông qua dự luật cứu trợ để chống dịch virus corona và phân bổ hàng triệu đô la viện trợ cho các trường học để cải thiện các biện pháp an toàn, giáo viên sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi quay lại dạy học trực tiếp. Theo hãng Burbio, vốn chuyên theo dõi kế hoạch về mở cửa trở lại các trường học, hiện có khoảng 47% học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 có thể đến trường học trực tiếp mỗi ngày trong tuần. Những dự định sẽ thực hiện. Chính quyền của Biden vẫn chưa có hành động đáng kể nào về cải cách tư pháp hình sự ngoài lệnh hành pháp chấm dứt hợp đồng với nhà tù tư nhân. Ông Biden cam kết thành lập ban giám sát cảnh sát trong vòng 100 ngày đầu tiên của mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chuyển động rõ ràng nào theo hướng đó. Các cam kết khác cho 100 ngày đầu cũng đang chờ được thực hiện, ví dụ như thành lập một nhóm công tác cấp chính phủ tập trung vào việc thúc đẩy người lao động tham gia công đoàn và ra lệnh cho FBI rà soát lại các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra lý lịch người mua súng. Một số cam kết cho 100 ngày của ông Biden sẽ cần được Quốc hội thông qua, như lời hứa của ông về xác định lại thẩm quyền của đạo luật chống bạo lực đối với phụ nữ và việc tăng thuế đối với các công ty. Ông Biden cũng hứa sẽ thông qua luật bình đẳng, theo đó cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Đó là một trong những ưu tiên trong vòng 100 ngày đầu của ông. Dự luật đó đã được Hạ viện thông qua, nhưng Thượng viện thì không. Và một số lời hứa khác của ông đang chờ các bộ trưởng thực hiện sau khi họ được Thượng viện chuẩn thuận. Về vấn đề kiểm soát súng, ông Biden cho biết là ông sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp đưa ra các khuyến nghị để tái cơ cấu các cơ quan quan trọng của Bộ Tư pháp nhằm thực thi hiệu quả hơn các luật về súng của Mỹ. Ông cũng cam kết giao Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở, còn gọi là Bộ Gia cư, đứng đầu một nhóm chuyên trách để đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền về nhà ở cho tất cả người dân Mỹ. Hai vị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng Gia cư vốn là dân biểu Marcia Fudge đều đã được chuẩn thuận hôm thứ Tư mùng 10 tháng 3. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.